Nếu được chân này, tôi không thèm lo nữa. Quẳng gánh lo đi mà vui niệm Phật. Rõ ràng, nó khác luôn trong đó. Cho nên một người ngộ và một người không ngộ, thực ra nó chỉ là một tích tắc thời gian mà thôi. Ngộ một cái, chúng ta thấy con đường đạo nó rõ ràng trước mắt. Không ngộ một cái, mờ mờ mịt mịt đi theo thế gian pháp mà chịu nạn. Vì thế cho nên quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cái ngộ là cái gì? Là con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Làm sao vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Một lòng trì giữ câu A Di Đà Phật. Cứ niệm như vậy đi. Ngày nào đi, kệ nó. Ngày mai đi cũng được. Một thế kỷ sau đi cũng được. Nếu mình ở đây lâu thì mình đổi chúng sanh nhiều. Mình biết đường rồi mình đi dán cho người ta. Chỉ người ta bắt ấy bắt niệm Phật đi. Phải không này? Mà chỉ người ta không nghe thì mình giờ mình niệm Phật. Niệm Phật thì an nhiên tại tại. Gọi là đô nhiếp tục căn. Không còn nghĩ ngợi cái gì khác. Không còn mơ với dán dái cái này. Không còn dán dái cái nọ. Không còn phải chứng đắc cái này chứng đắc cái nọ. Từ đắc tâm khai, khi mà tâm quý vị nó mới ra một cái rồi. Tôi nói thiệt quý vị chứ, mình ngồi đây mình cũng y sự như vậy trong như mai, mà rõ ràng mình, rõ ràng trong đầu óc mình thanh thản nhẹ nhàng, trong đầu óc mình không còn cái gì đó, trong đầu óc mình không còn cái gì mà lo lắng buồn rầu gì nữa cả. Rõ ràng mình có thấy nó khác nhau không này? Khác rõ rệt trong đó chứ. Cho nên thành ra Phật Pháp và thế gian Pháp không phải là từ trong sách vở, từ trong kinh điển hay từ cái gì, mà từ trong cái ngộ hay mê là như vậy. Nếu mà chúng ta mê, chúng ta cứ duyên theo cái thế trận mà chúng ta tìm hiểu, mà chúng ta lăn lộn vào trong đó, chúng ta mãi mãi ở trong đó, nó quay chúng ta như con vụ. Mà chúng ta ngộ một cái ly thế trận ra, cũng ở trong thế trận mà chúng ta rõ ràng cái tâm ta là tâm Phật. Cho nên gần bùng mà chẳng hôi thanh mùi bùng là như vậy. Hay vượt cái đó ra, nhất thiết tâm cái tâm chúng ta chứ không đâu cả. Thành thực là như vậy. Ráng lên, ráng nghĩ lên, quý vị sẽ thấy rõ rồi. Cho nên cái dạng này, một cái người mà suốt đời tu hành mà sau cùng đến lúc lâm chung không tin tưởng, là do cái hiện tượng này đây. Là do một chút cống cao ngạo mạn, do một chút sơ ý, do một chút mê mờ duyên tới những cái chuyện mà cái nhân ác, để cái nhân nó tràn lên, nó chiếm lấy thế thượng phong, nó làm cho cái coi là cái thiện căn phước đức chúng ta giảm xuống, câu A Di Đà Phật chúng ta bị xóa mờ, rồi gì oan gia trai chủ xúi dục cho chúng ta ly cái đường giải thoát, chịu cái đường đọa lạc. Chính vì vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói rõ ràng những chuyện này trong đó. Tại sao chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai rồi, chúng ta có niệm Phật rồi, chúng ta mới tin câu A Di Đà Phật và ngồi đây niệm Phật. Tại sao trong cái đời kiếp trước chúng ta không được vãng sanh? Quý vị nghĩ thử có phải không? Tại sao? Là tại vì chúng ta sơ ý. Chúng ta cứ mình cứ người ta khen mình là thượng thiện căn phước đức rồi, cho nên chúng ta ngon lành lắm rồi. Tâm này là cái tâm thôi hoa, thôi hoa cái gì, để rồi phải chìm đắm trong lục đạo luân hồi, không chịu lo hộ niệm cho nhau, không chịu tổ chức, không chịu nghiên cứu những cái phương pháp hộ niệm cho thiệt là vững vàng. Cứ như vậy là chắc đủ rồi, đúng rồi. Chừng khi gặp sự thật, hộ niệm trật hết trơn, hộ niệm sai hết trơn, xin thưa thật như vậy. Tôi khi đi kỳ này tôi nói, tôi nên chỉ có tới một vài người mà thôi. Trong đó thì có một vị là thầy, còn bao nhiêu là toàn bộ là Phật tử không thôi. Người ta hồi niệm rất là vững vàng. Còn các thầy cứ chơi cái thứ Phật tử đó mà làm gì. Nhưng mà thực sự những vị Phật tử đó hồi niệm rất là hay. Hồi niệm cũng được vãng sanh người đó. Trong khi có nhiều người cứ tưởng là mình giỏi vô, hồi niệm sai hết. Tại sao sai? Khai thì không được. Hồi niệm mà vừa hồi niệm vừa rồi. Rồi, tôi giao lại cho anh Diệu Âm ấy, tôi hộ niệm 2 ngày, hoặc 2 giờ, từ cái bụng, nó lên tới ngực rồi. Rõ ràng có phải không? Hại người ta mà. Thực sự mà, mình làm sao mình dám nói, mình làm sao? Nếu mà tí vô là một cái chuyện nhập hay quen, kêu là la quen cho đã. Mình đâu có dám la đâu hả? Có những người tới cũng cản trở không chịu cho hộ niệm nữa. Thực sự nó là như vậy. Tôi kể cho quý vị một cái vụ mà đây là, mà người này cũng được phản sanh. Cái chị này là cái chị Hương, Nguyễn Thị Hương, ở tại cái quê ngoài Bình Định. Thì cái về tôi lo cái đám tang của bà cô tôi. Thì sẵn cái dịp đó người ta kêu tôi vô cùng là giảng giải giùm cho cái chị này. Chị này cũng bạn quen, chị đó là bị ung thư bạch hầu, chị còn nói được, chị còn ngồi trên giọng được, chị là giáo viên cấp 2. Tôi giảng giải được chị đó cũng tin, chị cũng nơi cũng có đọc được cái Khương Người Niệm Phật, nghe cái tác giả Khương Người Niệm Phật, cả cha mừng, biết anh này đâu mà cùng quê mình, ai đâu thấy chút. Như vậy nhờ cái thế đó mà tôi cũng có linh lên hương chút, là lên mặt chút, la rầy dữ dằn lắm. Thì nói rồi sau cùng tôi nói chị bây giờ phải buồn xả để nhân Phật. Cái chị đó còn lý thuyết của tôi, cái em mà em nghĩ là còn một hơi thở em còn làm một việc thiện. Thôi chị việc thiện như gì, chị đi dạy phải không? Bây giờ chị ra chị dạy được, dạy đi. Chị dạy không được mà tiếng gì khẳng khẳng làm nó đứa mấy đứa con nít nó buồn đó là khác. Chị đang tạo nghiệp chứ dạy gì? Bây giờ đây đang đứng trước cái việc sống chết mà còn lo tạo nghiệp nữa, là tạo thiện nữa. Chị biết không, chị học Phật chị mới nhớ cái gì? Nghiệp thì thiện cũng là nghiệp mà ác cũng là nghiệp. Thiện nghiệp càng nhiều thì sanh tử càng nặng, không thoát phần sanh tử. Ai nói đây? Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói chứ phải tôi nói đâu. Có phải không? Không còn tạo nghiệp nữa, thiện cũng không tạo nữa, ác cũng không tạo nữa. Tạo nghiệp Tây Phương Cực Lạc đi. A Di Đà Phật, nhất thiết niệm Phật các anh chị. Thành tâm niệm Phật rồi nguyện vãng sanh. Chị nguyện vãng sanh về Tây Phương rồi, các chị cứ vô lượng, vô biên, vô số, vô cùng, vô tận chúng sanh trong mười phương pháp giới. Cái thiện này ai mà kể cho chị được à? Cái thiện này chị cũng lo gì mấy đứa nhỏ đó. Chị đâu bị bệnh làm sao chị giảng cho ra chữ ra nghĩa đi. Mà ai trả lương cho chị? Bệnh trơn đâu nằm trên giường đâu, ai trả lương như vậy? Phải buông xả ra. Tôi nói nhưng phải giống như vậy đâu, mà tôi khuyến khích chẳng phải la nhau. Sau cùng rồi các vị đọc tu tới hộ niệm cho chị. Khi hộ niệm rồi cái thì lúc mà chết xong rồi có hai vị tới khán khúc cho hộ niệm. Nói tịnh độ là đây, chứ còn đâu nữa mà cầu đi Tây Phương tịnh độ. Mà các vị kia thì các vị hộ niệm thì là Phật tử, người ta đâu có dám cãi, không dám, lặng lặng đã đứng ngoài chú cha tội quá, nhưng mà tội quá biết làm sao. Các vị đó là tụng như vậy, đi xong là sắp tới tờ hộ niệm tiếp, thành tâm vô cùng hộ niệm tới 19 tiếng đồng hồ. Trời ơi, thân thì nó đẹp nhiều quá rồi, trời ta mừng quá, mừng chừng rồi. Anh Nam ơi, cái bà đó vợ vãng sanh rồi, đẹp lắm, nhưng bà cũng có tin tưởng ra đi, dù có chút trước ngày cũng ra đi. Tôi không tin tưởng nữa, mấy cô này lao, cứ mơ nồng mộng nó lao. Khi tôi về đây thì tôi có tiếp xúc với một vị thầy. Thì vị thầy đó tôi tới, tôi thăm cái vị thầy đó, nói anh Nam ơi, vị thầy đó kêu tôi là anh Nam. Chùa già sao là cái đó hay quá Nam ơi. Tôi là trong đời tôi lần đầu tiên tôi thấy. Hỏi vậy bà thầy thấy sao? Nên tôi nghe cái chị đó, chị vãng sanh. Tôi nghe vậy mà thường thường ở nhà quê đâu có điện thoại điện đồ gì đâu hả? Tới cái tự nhiên cái chạy tới cái khoe như vậy, ông đang làm đồng nhất lót đọt chạy về cái thay áo, chứ không áo nó mồ hôi rồi thay áo chạy lên coi thứ coi. Mà lúc đó thì làm mười mấy tiếng hồ rồi mới nghe được. Chạy lên coi thứ vãng sanh như thế nào, nghe hồi giờ vãng sanh mà mình không coi được, tức quá đi. Lên đó thì đã tới giờ người ta bỏ vô quan tài rồi, sắp sửa bỏ vô quan tài, người ta bắt đầu người ta tủ cái mình văn mình lại rồi, bịt mặt bị đỏ hết rồi. Cái trời ơi, cái thầy đó thì đứng ấy, trời ơi, tôi tới tôi thấy trời ơi, nó buồn quá trời buồn, tôi mới làm sao mà tôi thấy được một chút rồi để mà tôi phát cái tín tâm chứ không cho tôi thấy sao được. Cái tự nhiên ngày đứng ngày nói như vậy, không biết tại sao lại cái người mà tắm liệm đó đó, sao lại người tôi đứng không lại mớ cái khăn ra, rồi cái mớ cái luôn để khờ cái mặt, mà mắt mớ gì nữa không, cột lại rồi để mà tiếp tục làm cái khác nữa không, mớ ra gì. Cái thầy đang đứng, trời ơi sao nó đẹp gì mà đẹp cái dữ dằn, nó đẹp hơn lúc còn chết nữa. Tôi bà này tôi biết mà. cái nhân viên ông làng mà sao biết, tôi biết rõ ràng cái cô này mà sao đẹp như vậy, cái môi sao mà ai giống nhau thô sơ như vậy, cái má nó hồng lên, một cái mặt cười cười nó tươi thiệt là tươi lạ lùng như vậy. Có ai đến phấn không? Nói ai đến phấn? Thông quê mình đến phấn thì người ta giữ cho chết à, người ta không làm như vậy đâu. Cái thầy nói quý vị ơi, bây giờ thôi cho tôi khám cái thân, tôi thăm túc lên xong đẹp dữ vậy. Đây thầy nói thì có uy tín mà, cho mình nói thì người ta không cho đâu. Thầy thấy thì cầm tay cầm chân thì dỡ lên, trời toan thấm nó mềm mại nó đẹp. Chú cha trời ơi, tôi là một vị thầy, tôi ở đây 30 mấy năm tôi trụ trì chùa này rồi, tôi đi cầu xuống biết bao nhiêu người đâu, bao giờ tôi gặp chuyện này đâu à, sao chuyện nó hay dữ là hay vậy thầy, không ngờ tới được á. một vị thầy mà hồi giờ cầu siêu làm đám biết bao nhiêu người rồi, cũng là gọi là đi hộ niệm, nhưng mà thực ra đi hộ táng. Vì quý vị không biết mà, quý vị thành thật nói nọ trên phay, quý vị có giáo con, hồi tôi cũng biết cái chuyện này. Bây giờ thực sự là tôi mới thấy tận mắt á. Hay quá, thật là hay. Tại sao mà hay dữ dằn như vậy? Ngài nói như tôi như vậy. Trời ơi, một vị sư mà nói như mình như vậy, mừng quá. Là tại vì sao? Thầy bây giờ cũng nói vậy, thầy bây giờ thầy cố gắng thì phát triển cái bàn hộ niệm đi. Tôi nhất thiết phải phát triển chứ. Tôi phải tin như là tới nơi tới chốn là để mà phát triển cái nhóm hộ niệm này chứ. Làm sao không được? Nhờ cái vị thầy phát triển để chỉ cái nhóm hộ niệm đó nó phát triển lên, và cái những đồng tu niệm Phật tự nhiên người ta có cái chỗ nương dựa. Quý vị có thấy không này? Tự nhiên là có coi là cái tâm thành của mình có mở lòng ra. Hay như vậy đó. Ủa, 15 giờ rồi. Thôi thì chúng ta còn có ngày mai nữa. Thì xin thưa mà nếu mà tôi kể những cái chuyện mà vãng sanh ở Việt Nam á, nó dài quá là nó tốn kém thời gian quá. Thì những cái câu hỏi mà này thì tôi tiếp tục ngày mai thì tiếp tục. Để mong rằng trong những cái lời mà nói thành tâm của dư âm này, thì vừa trả lời câu hỏi mà vừa nói chuyện nó vui vui để cho quý vị ngồi khỏi bị đau lưng. Tự như vậy nó khỏi chán. Mà cũng xin thưa là nhờ nó vui vui như vậy mà nó tiêm nhiễm vào trong quý vị. Lại nhớ cái câu A Di Đà Phật, xin thương bất khả tư nghị. Nếu mà khi mà quý vị mà muốn nói về cái bất khả tư nghị nữa đó, thì có một thời gian là tôi nói cái chuyện bất khả tư nghị. Thực ra mình một cái chuyện nhỏ như vậy mà mình cứ mình nói hoài như vậy vẫn còn thấm toàn tới tim gan tới xương tủy của mình. Là một người mà tu tới hàng vô lượng kiếp mới vượt ra tam giới, một người chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật, không còn cái gì cũng an nhiên tự tại, qua khỏi tam giới, hoàn triệt ư ngũ thú, tất cả những ác đạo. Ác đạo là gì? Ác đạo nó ngăn cản cái câu A Di Đà Phật chúng ta triệt tiêu hết. Rõ ràng là một cái pháp môn vô thượng, vô cực, vô cùng vi diệu mà có nhiều người không tin. Nó dễ dàng như vậy mà không chịu đi, uổng lắm. Cho nên ráng cố gắng trì giữ vào câu A Di Đà Phật, nguyện mong cho tất cả chư vị chúng ta đều thành đạo hết. Và nếu còn xin thưa lần là Dư Âm là một người cũng là cư sĩ như quý vị, mà quý vị bắt Dư Âm nói tới đây thì Dư Âm phải nói. Mà nếu có gì mà sơ suất thì xin lòng thành là quý vị phải tha thứ cho Dư Âm, và luôn luôn là Dư Âm có cái phần gọi là sám hối. Khi về là sám hối nếu mà có gì lập sai, có gì nói sai ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi xin tất cả chư vị mình hồi hướng công đức ha.
Cực lạc ở cõi cực lạc.